Đấy. Tại vì biển không có chứa tử thi, cho nên quán xương trắng á, nó đến cái ranh giới nước biển cái nó ngừng, khắp đại địa nó đầy xương hết vậy đó. Thì khi mà quán như vậy nó mạnh rồi đó thì mới bắt đầu mới thu lại. Bây giờ cái lực quán của mình nó mạnh mà nếu mình tập trung lại vào một điểm thôi thì nó rất là mạnh. Thì lúc bây giờ đó là cái nhìn ở trong tâm của mình á, nó nhìn về cái xương đó, nó mạnh hơn hết. Thành ra khi mà mình mở mắt ra đó, mình tiếp xúc với cảnh vật đó, cái tâm của mình nó có thể thắng, tức là cái ý thức của mình á, nó có thể thắng được cái nhãn thức của mình. Đó là câu chuyện của một vị cao tăng. Ông ta đi đi trên đường, vừa đi vừa quán tưởng xương trắng như vậy đó. Thì lúc đó có hai vợ chồng đó ở trong nhà thương nhau làm sao không biết, nó mới chửi lộn nhau. Ta bảo trong Việt Nam nói câu thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Chửi lộn nhau, bà vợ tức quá bỏ đi mất. Ông chồng nổi giận lên một lát, cái nguôi giận cái đi tìm vợ. Thì trên đường á, cái ngày ta vừa đi vừa quán xương thì cái bà vợ mới đi ngang. Thì một lúc sau ông chồng đi đến chặn ông thầy lại, chặn ngày cái vị cao tăng lại, ông hỏi: nãy giờ ông có thấy một cái người nữ nào á, đi ngang qua đây, đi ngang qua ông có gặp không? Thì lúc đó nó cái tâm của ông ta vừa quán mà người ta vừa trả lời, mà thực ra ta không biết là nam hay nữ nữa, tức là thấy có một cái gì đi ngang á, mà không biết nam nữ. Ông kia bảo: tại sao không biết nam nữ? Bởi vì ta thấy nó là một bộ xương thôi. Đó. Thì mình biết là lúc đó ngài ta đưa mắt nhìn một cái á, thì lập tức cái quán nó thắng cái con mắt, nó thấy cái bộ xương, thấy một cái bộ xương trắng đi ngang, không biết là nam hay nữ. Thành ra như vậy á, cho mình thấy cái lực quán nó mạnh như vậy thì kêu là thắng giải lực. Cái lực thắng giải nó quán mạnh như vậy. Thì khi quán như vậy á, thì lúc đó nó, tất cả những cái hình ảnh của bất tịnh này nó thực hơn, nó thắng hơn là những cái thực của mắt mình thấy. Đó. Mắt mình nhìn thấy cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà những cái vị mà cái lực quán của họ á, về bất tịnh á, họ nhìn một cái á, thấy bất tịnh. Thành ra cái lực quán nó mạnh như vậy á, thì nó điều ngự tất cả những cái tâm tham, tâm sân nó khởi lên, nó điều ngự hết, nó chế ngự tất cả lại. Và mình nhớ là quán như vậy á, điều ngự được tâm như vậy đó mà chưa có đoạn được đâu nghe. Muốn tu đoạn được nữa là phải vào sâu nữa. Thì đây đó là mình quán tưởng như vậy á, thì rõ ràng là đối với các vị đó, đó thì những cái cảnh của bất tịnh á, nó gần gũi, nó sống thực, nó mạnh hơn là những cái cảnh mà mắt thấy tai nghe nhiều. Thì lúc đó hỏi sao mà tâm mình nó không dễ nhập đạo được. Thì đây cũng vậy, khi mà mình quán cảnh giới á, mình quán cảnh giới của cực lạc á, mình quán nó quen rồi á, thì tự nhiên nó rất gần gũi, nó rất sống thực. Thì lúc đó mình niệm cực lạc á, mình nguyện vãng sinh á, nó mới cảm thấy thực sự là mình muốn. Nhưng mà nếu mà mình để nó xa lạ quá, mình không bao giờ nghĩ tới, không bao giờ tưởng tới hết á, thì tất cả những cái gì xung quanh mình này, cái cảnh của thế gian này, nó theo nghiệp thức của mình nó hiện khởi đó, nó cứ luôn luôn nó làm chủ mình. Nó luôn luôn nó khơi những cái tâm mà mình bị lệ thuộc trong đó, khơi những tâm tham sân si ở trong đó thôi. Cho nên chính vì vậy mà đôi khi ấy, kỳ trước mình đã nghe, cho dù mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà nhiều đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà nếu mình thiếu cái quán tưởng về cảnh giới cực lạc á, thì tự nhiên là mình cũng khó mà gần được Phật A-di-đà. Phật A-di-đà không có ở đây, ở cực lạc. Cái cảnh cực lạc nó phải quen. Nó quen, nó phải tiếp xúc với cái tâm thức của mình. Thì nó mới quen thuộc. Cho nên đó là một trong những sự tu tập. Khiến cho cái tâm nguyện của mình, nó tâm nguyện đạo của mình nó phát ra rất là mạnh. Bởi vì tất cả những cái kết quả của đạo không có ai thấy biết được hết á. Nói ngay giờ chứ mình muốn giải thoát, mình đâu có biết giải thoát là gì đâu. Thành ra thông thường cái tâm của mình á, mà nó theo đạo á, là phần nhiều do nó theo do nơi ông thầy của mình. Thực ra mình có duyên với ông thầy đó, tự nhiên gặp ông thầy đó nghe là mình bảo cho con xuất gia, rồi khi có duyên thầy đó thì ông thầy bảo phải giải thoát nghe không, thì mình bảo dạ giải thoát, có ông thầy bảo chứ phải làm gì đó thì mình làm đó, ông thầy bảo tụng kinh thôi nghe thì mình tụng kinh, ông thầy bảo đi đám thôi nghe là mình chỉ đi đám thôi. Đấy. Mình thầy nối cái nghiệp của cái vị thầy mình, mà thực ra thì mình vẫn coi Phật là bổn sư, mình vẫn là một đệ tử của Phật và mình vẫn biết rằng là Phật có pháp. Đấy. Và mình vẫn biết là Phật là thuyết pháp, nhưng mà lắm lúc mình không có thâm nhập được cái pháp, bởi vì mình chỉ có thân thuộc với lại một cái vị thầy mà thôi. Thành ra nó tùy theo cái vị thầy đó mà tự nhiên cái tâm thức của mình nó chuyển theo như vậy. Đó là cái cho mình thấy. Thế cho nên khi mình tu, mình muốn đi ra khỏi một cái thế giới này đến một cái thế giới khác, chuyện nó khó trần ai, bởi vì tất cả tâm thức của mình nó chỉ tiếp xúc với cái thế giới của mình thôi, nó chỉ thân cái đó thôi, khởi lên một niệm cái là nó rơi ở trong thế giới đó rồi. Đấy. Cho nên nếu mà mình không có tập quán tưởng cho nó quen cái thế giới cực lạc cái đó, thì tâm mình á, nó không cách gì mà nó di chuyển sang bên đó được hết ạ. Mà đó là có Phật A-di-đà nhiếp á. Cho nên khi mình niệm danh hiệu của Phật A-di-đà là Phật A-di-đà nhiếp mình rồi, nhưng mà kéo không nổi. Thành ra phải có Ngài Quan Âm xuống xúc cái mông của mình đi. Mình đã từng thấy bức tranh đó rồi ha. Bức tranh đó Phật A-di-đà thì quăng cái dây vô cổ của ông thầy đó kéo lên, mà Ngài phải đứng trên tòa sen kéo, mà Ngài Quan Âm phải ở sau lấy một cái hoa sen xúc cái mông đó đẩy tới, mà hai cái chân của ông thầy nó cũng ghì lại, không đi không đi không đi. Con thấy bức tranh đó hả? Có mà phải không? Con đem xuống cho coi. Thì Phật tử coi thì biết đó. Thì ra chính vậy á mà mình biết rằng là mình muốn cái sự vãng sinh tâm nguyện của mình nó mạnh thì mình phải tu quán tưởng nữa. À, mà hôm trước mình đã nghe rồi đó, nếu mà quán trong tâm nó khó thì mình nên có một cái hình ảnh, cái bức tranh của cực lạc, mình nhìn nơi đó mà quán. Bây giờ mình nói đến vấn đề sinh. Trong đạo Phật nói là mình chết rồi, thật ra mình vẫn còn, nhưng nó không phải là một cái tôi. Nhưng mà bây giờ mình khoan nói chuyện đó, nó khó lắm, nó làm mình nhức đầu lắm. Chỉ biết rằng là chết rồi sẽ tái sinh nữa. Thì cái gì đi tái sinh? Cái gì nó đẩy mình đi tái sinh, nó kéo mình đi tái sinh? Tái sinh nó có như ý mình không? Nếu tái sinh mà như ý mình thì quá sướng rồi. Nhưng mà thực ra nó không đúng như ý mình, mà nó có một cái năng lực ngoài ý của mình, nó kéo mình đi tái sinh. Đạo Phật kêu đó là nghiệp lực. Cái nghiệp đó từ đâu ra? Do chính mình tạo ra. Ai cũng muốn sướng, nhưng mà nếu trong đời sống của mình, mình cứ đi, mình ăn cắp, ăn trộm, mình đi sát sinh hại mạng này nọ, mình cũng muốn sướng. Nhưng mà khi mình chết đó, thì cái lực mà ăn cắp ăn trộm đó, cái nghiệp đó, đó nó phát ra một cái năng lực, cái lực đó nó kéo đến một cái kết quả của nó, nó làm mình khổ vô cùng. Thành ra nó không được như ý mình, đó là do nghiệp lực. Thì bây giờ đó, mình đã nghe cái trước là cái thế giới của chư Phật. Thì thực sự ra đó, một khi Phật xuất hiện, mình ở trong cái thời, tuy rằng sau Đức Phật, Phật nhập diệt rồi, nhưng mình vẫn còn ở trong thời tượng Pháp. À, mình vẫn có tượng Phật, mình vẫn biết đến danh hiệu Phật, mình vẫn biết đến đời của Phật Thích Ca, mình vẫn nghe các kinh, vẫn có các kinh của Phật Thích Ca nói. Tức là mình vẫn ở trong cái vòng nhiếp thọ của Phật Thích Ca. À, mình được Phật Thích Ca nhiếp như vậy. Cho nên mình trở thành Phật tử, cho nên mình trở thành người xuất gia, cho nên mình trở thành người đi chùa tụng niệm. Đó là Phật Thích Ca nhiếp mình, Phật Thích Ca muốn như vậy, chứ cái tâm thức căn bản của mình nó chỉ muốn sống ngoài đời thôi. Nhưng mà do mình bị cái lực của Phật Thích Ca nhiếp, cho nên mình mới đi đến chùa như vậy, mà trở thành người Phật tử như vậy. Thì Phật Thích Ca nhiếp, nhưng mà mình đã nghe rồi đó, Phật nhiếp, nhưng nghiệp lực của mình á, nó vẫn có thể đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh như thường. Mà